Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 9 của quyển Đồng bằng gai gốc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Lúc mặt trời sắp lặn thì có một cậu thanh niên tới, ông Nhất nói với tôi ngay. À, đó là thằng Dũng, rể của cậu Bảy mày đó. Dũng chào tôi rồi nói. À, em nghe nói anh gì à? Em công tác với thông tin ấp nhưng bữa nay chắc em giao lại cho xã quá. Dũng giơ cái loa thiết tang thương lên. À, vì đồng bào không có nghe em loa nữa. Họ chỉ nghe đài Hà Nội, đài BBC thôi anh à. Anh có cách nào để giúp em không? Tôi cười. À, anh không rành công tác thông tin đâu em. Hai anh em nói chuyện một lát rồi tôi bảo Dũng dắt tôi đi thăm ông cụ bà cụ ngoại của tôi, cũng là cụ của Dũng. Dũng lắc đầu. Y còn cái gì nữa đâu mà thăm anh. À, sao vậy em? Làm sao tìm ra cái nhà? Ê, bộ nhà ăn bom à? À, phá hoại hồi 1946, anh không có nhớ hả? Hồi đó em chưa làm cháu rể của cụ. À, anh nhớ cái nhà hồi đó còn đứng mà. À, đứng nhưng bốn vách trống lỏng hết trơn rồi. À, ông chính, ông dừng cái vách lá, ông ở đỡ thôi à. Nhưng sau đồng khởi thì máy bay bắn dữ lắm. Đi qua nó cũng rìa một lọt mà đi lại nó cũng làm vài lọt. Cột kèo bị thương bấy hết. Nếu nó cỡ nhỏ, nhà nội em thì còn hạ xuống. Cột kèo đem ngâm dưới mương được nhưng nó lớn quá à. Cột bằng cái cột đình á. Kèo chạm lại gọt lọt ngói âm dương chát xi măng cứng ngắc à. Thời buổi này làm sao tìm ra người mà hạ nó xuống đây. Hễ hạ xuống thì hư nát hết phần nữa. Ờ thôi thì hạ làm chi. Tuy nói vậy, nhưng Dũng dẫn dắt tôi đi thăm. Trong tâm trí tôi có sẵn một ngôi nhà, nền cao ngang ngực, nóc xám rêu phong lỗ chỗ giấu đạn. Nhưng khi Dũng bảo, đó, chỗ cụm cây mây rậm ri đó. Tôi mất vía, la hoảng. Hả? Đó, cái nền nhà ở chỗ đó đó, nhưng nay cũng không còn cục đá nào. Anh đứng đây nhìn thì nhìn một chút thôi rồi đi về. Chứ anh lội vô đó thì cũng vậy thôi hả? Tầng ở gara ngoài Bắc, ở liều ni lông trong rừng cao mên, bây giờ đứng trước một ngôi nhà đồ sộ của ông bà đã biến đi, tôi mới thấm hết nỗi đau khi con người đã mất hết nhà, và hiểu câu nói, sống cái nhà thác cái mồ. Cho đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, tâm trí tôi vẫn còn in trong trí hình ảnh ngôi nhà ông cụ ngoại tôi, một ngôi nhà mà ông cụ tôi làm lụng vất vả, trong vài chục năm mới có đủ tiền để cất. Thợ thầy và người nhà chung sức làm trong 3 năm mới xong. Ông chính bán nó có 700.000 rồi lên Bến Tre ở đâu ở đậu với người ta đó anh. Xin mở ngoặc 700.000 cỡ khoảng $70 xin đóng ngoặc. Tôi chỉ còn biết kêu trời. Mỗi lần bãi trường các cậu con ông chính của tôi về là phải lau chùi bằng một cách đặc biệt. Bắt thang leo lên tận đầu cột, quấn vẽ quanh thân cột rồi ôm cột mà tuột xuống, mỗi cây cột phải tuột cả chục lần. Dòng họ nội ngoại của tôi ủng hộ cách mạng, con cháu đi theo cách mạng, hy sinh cho cách mạng, để mất trên 20 ngôi nhà lớn. Đó là chưa tính những ngôi nhà nho nhỏ, cỡ nhà của bố tôi. So với những đại điền chủ, thì sự cống hiến của dòng họ tôi cho cách mạng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ, Dũng bảo tôi. À, thôi đi về đi anh, buổi chiều nay pháo hay bắn bậy lắm á. À, còn nhà ông hai, ông ba, ông năm thế nào? Dũng cười. À, anh muốn thăm thì em dẫn anh đi thăm luôn thể, để không có dịp á. Rồi Dũng đưa tôi đi. Thuở tôi còn bé, mỗi lần tôi lên đây, tôi đi trên một con đường nhỏ từ ngoài đường làng rẽ vào. Bên phải là nhà ông cụ tôi, bên trái là nhà ông hai tôi, tức con cả của ông cụ. Tôi sợ ông hai đến nỗi không dám ngó ngang tay trái. Nếu bất ngờ mà nghe tiếng lạc ngựa sau hàng tre vì ông cởi ngựa đi nhà diệt, thì tôi và cậu tôi lẫn trốn trong bụi, chờ cho ngựa chạy qua rồi mới dám đi tiếp. Ông khó tính đến nỗi con cháu trong nhà cũng phải sợ, nhất là sau khi ông tranh chức cai tổng bị thất bại, thì tôi càng không dám ngó sang nhà ông nữa. Bà hai tôi bảo cháu đem tiền cho tôi bên nhà ông bà cụ. Bây giờ tôi hết sợ ông. Tôi dám ngó nhà ông, vì cả ông lẫn cái nhà không còn nữa. Tôi hầu như không nhớ mặt ông, vì tôi chỉ thấy ông vài ba lần từ xa. Dũng bảo tôi, à, anh còn nhớ ở cái bờ mẫu ngày trước không? À nhớ chứ, ven bờ có một hàng me, mùa me chín gió khua nghe lộp cộp rất vui tai. Anh lượm me, ăn lượm mấy trái me rụng, ăn nó đã đời luôn. Về nhà uống nước mưa, rồi tha hồ mà chạy. Dũng dừng lại bảo, nhà ông Năm ở đây, cậu nhì con ông Năm ở ngoài chòi gần ngoài Ba Phó. À còn dì Út đâu? Dì Út là vợ của cai tổng Minh Đạt, bị xử bắn cả hai vợ chồng hồi xưa kia, anh quên rồi hả? Tôi tưởng mọi việc cứ như hồi xưa, dì Út rất đẹp, đánh tứ sắc. Hồi tôi học trên quận, có lần dì đi xe ngựa lên nhà trọ cho tôi tiền. Như vậy cách mạng đã trả công cho tôi bằng cách giết một người dì, một người cậu và một người cô. Còn ai nữa thì tôi chưa kịp tính sổ. Dũng lại bảo, ê, lắng te hết vậy đó. Ba cái nhà ngói lớn một dãy không còn một cục gạch. Có gì nữa mà thăm? Anh có lên Sài Gòn thì thăm cậu Tám. Cậu Tám nào? Cậu Tám Trỗi, con của ông ba đang làm cảnh sát trưởng ở trên đó đó. À vậy à? Anh nhớ ra rồi, à, cậu Tám giỏi nghề võ hồi xưa, anh biết. Cậu có xuống nhà ngoại anh, lần đó cậu có đi một đường roi và một đường quyền cho cả nhà coi. Dũng dắt tôi đến nhà lớn của cậu ba trong vườn. Tôi cũng từng đến ngôi nhà này trước kia, tôi lại không thấy gì hơn là một cái nền cao và một đống ngói vụn. Sau khi đã chứng kiến một lúc bốn ngôi nhà biến mất, chỉ còn trơ lại cái nền trơ trọi, có cái không còn cả nền, thì lần này tôi không còn xúc động mạnh nữa. Sự đổ nát trở thành bình thường đối với quân giải phóng. Dũng không nói gì, dắt tôi đi ngay đến mé mương đầy cỏ rác rong rêu và rỉ tay tôi. Hề, hey, hầm cá chê của em ở đây. À, vậy à. Dũng lôi tôi đi quanh một lúc và giải thích. À, nếu có động tĩnh gì á thì em long rong xuống mương chui vô hang rồi trồi lên cái đống ngói kia kìa. À, ngồi trong đó à? À, dạ không, em có chỗ lỗ hơi. Em ngửa mặt mũi lên trên đó mà thở. Ê, cái đống ngói kia chỉ là vật nghi trang thôi. Rủi nó đóng quân trong vườn rồi em làm sao? Em cũng đâu có biết. Em chưa bao giờ chui. Cực chẳng đã. Nếu không còn đường chạy thì mới chui thôi. Chứ chui như vậy thì năm ăn năm thua lắm anh ơi. Có người chui rồi chết ngộp ở dưới đó. Lính rút thì đã chết từ lâu rồi. Không chữa kịp. Ba em bảo nếu có chuyện gì thì em dắt anh chạy ra ngọn Tầm Bức ngoài gần mé sông Cái Cổ Chiên. Từ đó mình có thể chạy xuống Ba Phó, tạt vô trong Tân Quề về Minh Đức, hoặc ngược lại trổ lên An Thới, rồi ra rạch Bào Hang, qua Cải Thác Lắc Lớn, Cái Chác Nhỏ. Y chạy đâu mà dữ vậy? Thì phải chuẩn bị cặp giò anh ơi, nó chụp bạc mạng lắm, mình không có đón nổi đâu. Gần đây nó lại hay nhảy cóc chứ không có chụp từng dùng kế cận nhau đâu. Có thể là bữa nay nó chụp ở An Định, rồi mai nó phóng qua bên Bảo, mốt nó lại chụp ở Tân Trung, bữa kia nó bỏ lưới ở An Thạnh anh ơi. Còn cái Mẫn nó thành Đông kích Tây nữa. Trời ơi, hoặc đang chụp chỗ này nó lại chụp luôn chỗ kia cùng một lúc. Cho nên ở nhà vợ em cứ thủ sẵn cho em một bộ đồ trắng nè, với một gói lương khô. Có khi bị rượt chạy 3-4 ngày liền không về nhà được thì phải dùng lương khô. Còn đồ trắng thì mình cũng như mình mặc vô để đầu hàng vậy á. Lính thấy đồ trắng thì nó không có bắn. Anh ở chỗ nào thì phải có hầm hố ở đó, mà phải tự đào lấy chứ không có nhờ mấy ông du kích líu láo. Ngoài ra phải có căn cứ phụ, tức là ngoài An Định ra anh phải nhắm trước vài nơi khác. Nếu nó chụp ở An Định thì anh chạy vô An Thới, xuống đây hoặc ra Bình Khánh. Em nghe phong phanh nói tụi nó sắp lấy Cầu Móng làm tỉnh lỵ mới rồi đó. Tỉnh nào? Dạ, nó chia tỉnh Bến Tre mình làm hai tỉnh, Kiến Hòa và Kiến Tân. Kiến Tân sẽ đặt tỉnh lỵ ở Cầu Móng, vì ở đó có cả đường bộ lẫn đường thủy, ăn thông lên Sài Gòn với Trà Vinh. Tôi gượng gạo bảo, ê, nó tác động tinh thần đồng bào chứ làm gì nổi, mình đâu có để cho chúng nó tung hoành vậy. Anh ơi, tụi lính ruồng không có nguy hiểm bằng cái quân mà Bình Định á. Tụi này đâu phải là ca, đi tới đâu nó cũng ca hát, nó phát thuốc, phát giải, rồi phát gạo. Mặt trận bảo em lo giải thích cho đồng bào đó là âm mưu của giặc, nhưng đồng bào đâu có nghe. Âm mưu gì mà không thấy, chứ thấy gạo, giải nè, thuốc toàn là những thứ tốt nè. Có nhiều gia đình bỏ ra ngoài thành luôn, mình kèm lại không được. Nghe anh tới em mừng lắm, em muốn anh giúp em kinh nghiệm để tuyên truyền chẩn đứng mấy cái vụ đó lại. Thí dụ như em sẽ tập hợp đồng bào, rồi anh đứng ra nói chuyện về nhân dân miền Bắc sung sướng nè, làm ăn phát đạt như thế nào, được đảng với bác cho học hành nè, mỗi người dân xã hội chủ nghĩa phải có trình độ trung học bắt buộc nè, vân vân, cho đồng bào mình không còn hướng về thành nữa. Được không anh? Được chứ, sáng kiến của em hay lắm. Tôi hứa sẽ nói chuyện về Bác Hồ, về đời sống dân miền Bắc, hai ba đêm liền cho bà con nghe, Dũng mừng như bắt được vàng. Tối lại, Dũng lại mời tôi và ông Tám Không qua chòi của nó. Hai ông cán mùa thu lại được ăn gà xé phai, uống la dê Sài Gòn. Ông Nhất và cậu ba tôi được Dũng thông báo, cũng có ý đến nghe. Riêng ông Nhất cho tôi 500 đồng có thể mua được 20 lít gạo. Thời buổi này mà ông cho tôi số tiền đó là lớn lắm. Thừa lúc Dũng chạy đi qua ra quán mua trà và bánh ngọt, tôi mới thuật lại việc Dũng yêu cầu nói chuyện với đồng bào cho Tám Không nghe. Tám Không cười. Nói giọng che thôi, đừng có nói trung tim, cũng như Chế Lan Viên và Xuân Diệu làm tình vậy. Yêu trên báo thì rất dữ dội, còn thực tế thì nó vậy đó. Ê, ông ráng diễn thuyết dùm một buổi được không? Ý chú trò ơi, anh cò mày, anh làm đi, chúng tôi không quen đâu. Ý, làm thì làm, mấy buổi cũng được, nhưng kẹt đề tài lắm, ông là kịch sĩ ơi. Ê, bộ ông răng sĩ sợ mắc nghẹn hả? Ý chứ còn gì nữa. À, vậy thì quánh bài chuồng, bảo tỉnh quỷ có hẹn gặp để nói về đồng khởi, xin đình lại, kỳ sau mình sẽ tới. Dũng chắc ba bó một dạ, nên vác loa đi quanh xóm, chòi thông báo thông tin ngay. Alo, alo, xin mời đồng bào, đúng 7 giờ tối đến nhà ông X để nghe cấp trên phổ biến công tác quan trọng, không nên vắng mặt. Tôi nói nhỏ với Tám Không. Ê, rèm quá cha nội ơi. Tám Không bảo. À, mày cứ nói về cây vú sữa miền Nam trên đất Bắc, hoặc là về nữ anh hùng Tạ Thị Kiều. À, đừng nói gì tới phiếu mậu dịch bán hàng mẫu và các thứ hợp tác xã ăn uống. Ê, hợp tác xã sản xuất thì đâu có mắc nghẹn mày. Vậy ông nói đi. Ê, được rồi, để đó tao làm một dáng cho mày coi. Tám Không có khiếu đóng kịch từ thuở thiếu nhi. Hắn cương rất tài, một mình đóng luôn 4 vai trong tuồng Sơn Tinh Thủy Tinh. Một buổi lửa trại nào hắn cũng có mặt. Vai Nghiêm cũng đóng, vai Hề cũng làm luôn. Vậy kỳ này hắn diễn luôn cái hoạt cảnh cây vú sữa thì chắc đồng bào thích lắm. Tôi lại dặn thêm. Ê, đừng có cho đồng bào biết là cây vú sữa không có trái nghe tía nó. Ê, tao cho cây vú sữa có trái 4 mùa cho mày coi, vẫn ngọt như thường. May quá, chúng tôi không phải diễn thuyết, vì sau đó chúng tôi lại được đàn bà đi chợ cho hay ngày mai sẽ có chụp vùng này, nhưng không biết chính xác xã nào, nên Dũng cho định cuộc diễn thuyết. Sáng sớm, vợ Dũng dọn cơm cho chúng tôi ăn bỏ bụng để sửa soạn chạy ra ngọn rạch tắm bức cho bảo đảm. Vừa lội được một quãng thì đụng đầu một đoàn người lôi thôi lết hết do một cán bộ dẫn đầu. Bỗng tôi lại kêu lên, à má, má đi đâu vậy? Thì ra đó là má tôi, bà khựng lại một hồi rồi với vẻ suy nghĩ, chớp nhoáng. Bà trả lời một cách ngập ngừng.
Má đi thăm bà con.
Anh cán bộ thấy hai ông thần mang quần, lại có một bà kêu, lại kêu bà một bà già bằng má thì rất đổi ngạc nhiên. Bèn hỏi tôi. Ê, đồng chí là con của bác hai hả? À, dạ tôi đây. Má tôi không nói gì, Một người đàn bà trong đoàn tôi không biết là ai, bà cũng đứng ra tự giới thiệu tôi và người mẹ má của tôi, và bảo rằng tôi ở ngoài Bắc mới về. Anh cán bộ kia lại hỏi, ủa vậy hả? Và anh ta lại quay sang má tôi, à vậy thì bác khỏi đi, từ dài bác không phải đi nữa. Má tôi cảm ơn anh ta rồi theo tôi. Thấy má tôi lo lắng, tôi bèn kiếm chuyện nói cho vui. Tôi giới thiệu với Tám Không với má. À, má à, bạn con quê ở Dòng Luông cũng tập kết với con nè.
Cháu là con của ai?
Dạ, cháu là con của Năm Khánh, ở gần thầy Cai Tôn. Xin mở ngoặc là xui gia với ông nội tôi.
Tôi có nghe nói nhưng mà không có quen. Chú về tới đây mà có gặp được cha mẹ chưa?
Dạ chưa. Cháu định rủ thằng Vũ đi về thăm Dòng Luông một chuyến mà chưa đi được nè.
Mấy ổng bắt bác đi học tập. Mấy ổng bắt
đi một quãng xa. Tám Không bèn quay lại hỏi má tôi, à vậy họ bắt bác đi đâu mà càng rừng càng rú vậy bác? Má tôi lại nói nhỏ,
mấy ổng bắt bác đi học tập chánh xác.
À trời đất ơi, từ dưới cầu móng bác lội lên tới đây à?
Mưa gió nắng nôi gì cũng phải đi, không đi đâu có được chú em. Lúc nãy hả? Tôi không muốn đi theo con tôi vì sợ nay mai nửa đêm nửa hôm mấy ổng lại tới đập cửa mời đi. Tôi ở nhà có một mình, thỉnh thoảng mới có mấy đứa cháu kêu bằng bác tới chơi.
Tám Không phát cáo, ê mấy cái thằng ở xã làm bậy á là do mấy cái thằng tỉnh và mấy thằng quận, tụi nó cũng mời bà già cháu đi như vậy chứ không có khỏi đâu. Tôi lại hỏi má tôi, à ông cán bộ này coi quen mặt quá, má biết là ai không vậy hả má? Má tôi lắc đầu,
thôi hỏi làm chi con.
Sau này tôi gặp lại em Dũng, Dũng mới cho tôi biết là tên trâu tên bò gì đó cốt ở đợ cho ông hai tôi, chuyên môn cắt cỏ cho ngựa ăn. Một bữa nó dắt ngựa đi quần chân, nó mê chơi bỏ ngựa vô chùa, thọc mỏ vô uống khạp nước của sư cụ. Nước giếng của chùa quý lắm, cái giếng sâu thải cục đá rơi hồi lâu mới nghe cái bõm. Miệng giếng này do ông cụ tôi cúng tiền để xây nên, cả một vùng đều đến lấy nước ở đây. Có người mách cho ông hai tôi về cái vụ ngựa vô viên chùa. Ông hai tôi cho hắn một trận đòn, nên thân, do đó hắn thù cả dòng họ ngoại tôi. Chúng tôi phải tất tả đi về An Định là nơi vừa bị chụp xong. Ít khi chúng chụp một vùng hai lần hay trong ngày liền, nên trở lại đó thì có thể yên ổn 80%. Tôi về đến nhà thì nghe căn cứ của tỉnh ủy bị chụp, không có người dân nào bị bắt, nhưng bị thương, nhưng tất cả hầm hố và tài liệu của văn phòng, một hầm súng bị khui. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, cuộc bủa lưới phóng dao kết thúc. Chú Nhất mặt xanh lét, nói nhỏ với tôi, ê, không biết mấy ổng bị bắt không chạy à? Ơi, chạy không kịp. Hồi đầm già xách đuốc xuống thì còn đủ thời giờ. Ê, nó bao một vòng rộng cậu ạ. À. Thành ra mấy ổng bỏ hang định giọt vô nhưng không kịp. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau đầm già quay trở lại. Nó lo rùm trời và rải truyền đơn. Hả? Nó lo cái gì? Truyền đơn cái gì? Chú Nhất không nói mà rờ ra bờ rút trong bụi chuối một tấm đem vô đưa cho tôi. Đọc qua rồi tôi đưa cho Tám Không. Hắn xem xong, hắn cười. Ê, đem vô bếp đốt gửi về Ngọc Hoàng đi. Tôi hỏi chú Nhất, ê, tụi nó chơi cái mẫn trên Trường Sơn, nghe giọng lo có quen không chú? Ê, không rõ, vì tôi đâu có quen với mấy ổng đâu mà biết giọng. Đêm nằm nghe như có gai dưới lưng. Cái thế của giải phóng là cái thế của anh chàng trong mảnh da lừa của Bazac. Cái miếng da teo lại dần cũng như khu giải phóng càng ngày càng hẹp dưới ánh trực thăng. Việt Cộng có tài bịt tai bịt miệng con người, nhưng rốt cuộc rồi ai cũng hay. Cái căn cứ tỉnh ủy bị khám phá và một số bị bắt khi ở Trường Sơn Tôi chỉ nghe những vụ hành quân chớp nhoáng của trực thăng, nay mới thấy trước mắt. 80 bỗng đưa cái đài cho tôi và bảo, ê, nghe nè, có tin BBC đó.
Hay tin gì?
Tôi chỉ nghe được có khúc đuôi, nhưng cũng biết là tin gì rồi. À, tụi mình chắc cũng phải dông. Hồi ổ rồi, nằm lại đây sẽ vô lưới. Thằng Bảy Quế nói rất đúng, nó thả chà để nuôi cá cho mập rồi súc. Ê, mày định đi đâu? À, xứ của mày mà mày lại hỏi tao. Xuống Cẩm Sơn ngải đăng được không? À, ở đó gần cầu móng lắm. Có 4 cây số thôi, biệt kích bây giờ lại là bố của tụi commando hồi trước. Mày nhớ trên Trường Sơn thằng trung đoàn phó bị biệt kích kangaroo bắt em ru không?
À, vậy thì mình về Minh Đức.
Ê, ở đó chỉ cách dòng luôn có cánh đồng, cái bần hà, càng ớn nữa. Đúng là tính tới tính lui thân cá chậu, lo quanh lo quẩn phận chim lòng, bất cứ chỗ nào cũng không khỏi trực thăng và pháo. Hai đứa nằm kiểm điểm lại diện tích giải phóng của tỉnh gồm có mấy xã sau đây, bên Cù Lao Minh, Minh Đức, Tân Trung, Cẩm Sơn, Ngãi Đăng, An Định, An Thới, Định Thủy, Phước Hiệp. Bên Cù Lao Bảo có các xã Tân Hào, Thạnh Phú Đông, Phước Long, diện tích hẹp hơn cả Cù Lao Minh, trong lúc toàn tỉnh có hơn 120 xã. Tuy vậy, Bến Tre là tỉnh có vùng giải phóng rộng hơn các tỉnh Mỹ Tho và Long An. Thế nhưng đài giải phóng La Quang Quát là mặt trận giải phóng kiểm soát 3/4 dân chúng và 4/5 đất đai. Tội nghiệp cả miền Bắc đần độn, cả thế giới ngây thơ và bọn trí ngủ Sài Gòn mù quáng. Chổng khu tin rằng tin đó là thật và đua nhau ủng hộ mặt trận. Nguyễn Văn Vịnh là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất, có 2 vợ, cho chúng tôi biết cái phân bố, phân số biệt kể trên. Chưa về được quê hương thì nôn nao thao thức, nhưng khi về đến thì bực bội vô cùng. Cảm thấy dân Nam Kỳ bị xỏ mũi, bị tế thần với những danh hiệu mỹ miều nhất là thành đồng tổ quốc, đi trước về sau, lá cờ đầu đồng khởi, vân vân. Một buổi sáng thức dậy, bỗng nghe chú Nhất nói, à có cả 2-3 ông cán bộ giờ ở nhà má 7. Tôi và 80 lập tức chạy ra, thì đó đúng thật, đó là tổ quay phim của xưởng phim giải phóng. Trưởng tổ là Hai Nghi, đã từng du học bên Đức về, hắn được giao trách nhiệm dàn dựng câu chuyện binh biến Bình Dương. Sau một lúc hỏi han, tôi và 80 ra về, 80 rỉ tay tôi.
Ê, mày có biết cái thằng Nghi xuống đây làm gì không?
À thì xây dựng bộ phim binh biến chứ làm gì nữa.
80 cười. Ê, mày ngây thơ bỏ bố đi.
Sao?
Ê, nó xuống theo dõi mày đó.
Hả? Theo dõi tao?
Chớ còn gì nữa. Mày còn cái án ở trên lên Ủy ban Quốc tế xin về Nam hồi 56, nhớ không? Mày quên chứ ban tổ chức trung ương không có quên cho mày. Nó ghi trong lý lịch của mày á, cạo rửa không có sạch đâu.
Tôi rùng mình khi nghe 80 nhắc lại cái vụ lên Ủy ban Quốc tế xin về Nam của tôi. Lúc đó tôi làm biên tập viên phòng qua văn học đài phát thanh. Ngây thơ nên cứ tưởng cái ủy ban ôn dịch này thi hành Hiệp định Geneva và Hà Nội cũng sẽ theo đúng theo những điều khoản đã ký kết. Chỉ vài tháng sống ở Hà Nội tôi đã không chịu nổi, nên lên đó xin trở về Nam. Chẳng ngờ tên bộ đội gác cổng là công an. Hắn hỏi tôi muốn gặp Gia Ná Đại, Ấn Độ hay Ba Lan. Tôi nói ai cũng được. Hắn hỏi để làm gì. Tôi nói thật, hắn bảo bữa nay không có ông nào ở nhà hết. Mai đồng chí trở lại. Tôi tin rằng thật, có nghĩa là chúng nói láo như nhà xuất bản sự thật. Nào ngờ về tới cơ quan thì ban giám đốc đài Trần Lâm, Quỳnh Văn Tiễn và Nguyễn Kim Cương cho mời tôi lên liền. Rồi kiểm thảo, rồi lên đài đọc báo tuyên bố Xuân Vũ không có về Nam. Chỉ vài ngày sau đó, Sài Gòn đã đăng tin Xuân Vũ lên Ủy hội Quốc tế xin về Nam, bị Hà Nội bị bắt, đại đi nông trường. Cho nên việc nhỏ trở thành quan trọng, tôi bị ghim rất nặng. Tôi mới biết Ủy ban Quốc tế chỉ là một lũ ăn hại. Nên bên ngoài tôi tích cực công tác để chuộc tội, nhưng ngấm ngầm tôi bí mật tìm cách chui rừng về Nam. Có cả ý định nhảy tàu ngoại quốc ở cảng Hải Phòng. 10 năm trời một mặt viết văn, viết báo, nhưng một mặt tìm đường chui. Có cả một lần chui đến tận sông Bến Hải, nhưng không dám bơi qua. Họ chưa quên cái vụ mất lập trường trên của tôi thật. Bằng chứng là trước khi vô lò quay Trường Sơn, tôi được tên tổ chức Lê Đức Thọ, người khu 5, kêu lên cảnh cáo. À, anh nên nhớ cái sai lầm đó, về Nam phải tích cực công tác và giữ lập trường. Tôi vâng dạ ngoan ngoãn như con mèo con. Ngoài ra tôi còn tặng hắn một bộ đồ comble độc nhất của tôi và đôi giày da cũng độc nhất của tôi. Thấy chưa đủ để hắn quên, tôi còn bảo hắn lấy xe của băng thống nhất đưa tôi về nhà. Rồi tôi trỏ tay, ê đồng chí muốn lấy cái món nào thì lấy. Quả thật, hắn chỉ lấy được một vài món lặt vặt, vì trước đó tôi đã cho thiên hạ hết rồi. Án tích còn ràng ràng đó, tuy đã cũ nhưng nhắc lại thì y như mới. Câu nói của 80 chưa chắc đã đúng, nhưng làm tôi rùng mình. Lúc nào tôi cũng bị mật thám theo dõi, mà không biết. Mãi về sau, khi tôi đã về Sài Gòn và đang làm phó giám đốc trung tâm chiêu hồi trung ương, lúc bấy giờ tôi có được một đứa con trai. Một buổi sáng Chủ nhật, tôi bọn thằng con sang sở thú coi cá vàng. Thằng bé 3 tuổi không thích cọp gấu mà lại thích coi cá vàng. Đang chỉ trỏ cá cho con, bỗng tôi ngước lên như có ai mách. Tôi bắt gặp hai nghi, hắn cũng trông thấy tôi. Tôi chưa định phản ứng như thế nào thì hắn cung cúc lủi đi, rồi lẫn vào đám đông. Thì ra câu nói của 80 hồi mấy năm trước rất đúng. Hai nghi sang bên Đức ngoài việc học nghề quay phim, còn học ngón do thám. Khổ thay, nó lại là thằng bạn thân của tôi trong kháng chiến chống Pháp. Thật tình tôi không có ý định kêu cảnh sát, chứ nếu tôi kêu cảnh sát bao vây sở thú có thể tóm được nó. Đến bây giờ tôi vẫn không nhắc rằng hai nghi được cử xuống Bến Tre để theo dõi tôi. Trở lại câu chuyện với 80, 80 bảo, gia đình mày có hai phe, một phe là mày, một phe là gia đình mày, hai phe đối nghịch nhau về lập trường. Tụi nó không có tên mày đâu, vì thế đến bây giờ mới về Nam được đó. Hai phe, đúng vậy. Tía tôi không thích Tây mà cũng không ưa Việt Minh. Tôi không hiểu sao, vì lúc kháng chiến bắt đầu tôi còn là thiếu nhi, nhưng tôi có những bằng chứng. Cống, Trà và những tên khu tỉnh đều tới nhà tôi và được tía tôi tiếp đãi rất trọng hậu. Nhưng khi mời ông đi công tác thì ông cứ từ chối với một lý do hết sức tức cười. Tôi không ngủ nhà ai được mà cái nhà của tôi thì làm sao mà xa nhà hả? Tây đến đóng ở Cầu Móng. Tên xếp đồn bắn tiếng mời tía tôi ra làm việc. Ông trốn việc trong lúc nhiều vị ra hợp tác. Tên xếp đem lính tới nhà vây bắt nhưng ông không có ở trong nhà. Chúng bắt má tôi phải thế mạng. Tên đội bảo, nếu ông ấy không ra, tao bắn mày bỏ. Vào đồn chỉ một đêm, sáng hôm sau tôi trốn thoát. Rồi cuộc kháng chiến tràn lan, lính của một on lấn chiếm, nhìn gia đình tản cư xuống khu chính, nhưng gia đình tôi thì không. Ông không cho tôi đi kháng chiến, nhưng tôi trốn theo cậu tôi. Sau hiệp định Geneva, ông biểu má tôi vô khu chính tìm bắt tôi về cưới vợ, không cho đi tập kết. Tôi năn nỉ má tôi, cho tôi đi 2 năm rồi về. Má tôi biết không cho tôi cũng trốn, vì tôi đã lậm kháng chiến lắm rồi. Câu nói của 80 chọc thủng ngay tim tôi. Có lẽ chi ủy xã Hương Mỹ được chỉ thị ở trên theo dõi tôi, kẻo tôi vù ra bóp Cầu Móng mà tôi không biết. Hàng nghi xuống đây theo dõi tôi để báo cáo về giờ, điều đó cũng có lý lắm, nhưng tôi không chắc. Còn chuyện quay phim binh biến thì như sao? Ở ngay bên cạnh nhà bà Bảy, chúng gọi là má Bảy, nhưng thật sự ra bà không có vô hội mẹ. Là nhà của trung sĩ Bùi, một người lính Việt Nam Cộng Hòa mà ở trên nhận định là một thành viên của cục binh biến Bình Dương. Tôi không để ý đến công việc của tổ quay phim này, nhưng tôi khuyên họ nên mua thùng đạn để liên để bỏ máy vô đề phòng có chụp hay mang đi không nổi mà đạp xuống sình. Tuy mới chạy có một cuộc chụp dù, nhưng đối với đám này thì tôi là bậc tiền bối, tha hồ mà cố vấn về việc chạy, việc giấu đồ, việc quan sát con đầm già cầm đèn buổi sáng, việc đào hầm cá trê, vân vân. Tụi nó phục tôi và 80 kêu bằng sư phụ. Chúng tôi bắt đầu hợp tác để liên hoan mừng chiến thắng đồng chó ngáp và thoát một trận chụp dù. Chợ An Định cũng có cái tên là chợ Cái Quao. Sau cuộc chụp chúng tôi họp lại như thường, chẳng khác gì một hòn đất ném xuống ao bèo tan rồi họp ngay. Cũng thịt heo, cá tôm, dầu nước xanh nhị thiên đường, đuôi tôm, máy bay bày ra bán như một thiên đường mặt đất. Nghĩ mà thương cho các chợ ngoài miền Bắc sơ sát, nghèo nàn vô cùng. Tôi và 80 lại gặp Bảy Quế, vẫn với bộ râu cá chốt và cái mũ phớt rất thị thành trên đầu. Hắn hất hàm, hê hê, kỳ rồi chạy đâu? Cẩm Sơn, Ngải Đăng, còn mày? Ê, xuống hang Trầm. Dốc Hoài, mày chạy ra ngã ba ống quần núp ở đó. Bảy Quế nháy mắt, ý bảo đừng có lầm lộ bí mật công tác quân báo của hắn. Hắn dắt tôi vô tiệm cô Sẩm mua sắm rồi lại bảo, à, tụi mày có muốn đọc sách báo của Sài Gòn không?
À, ở đâu có mà đọc?
À, nhờ cô em này mua giùm cho, bây giờ coi đỡ vài tờ nha. Bảy Quế bảo cô Sẩm lấy đưa cho tôi vài tập san vào báo hàng ngày, dở vài tờ là thấy bài của Vũ Hạnh, cái bài tôi đã từng đọc trên giờ trong tờ báo, chồng báo một bỏ dưới hầm của Tiểu Bang Văn Nghệ. Ê, quái nhỉ, tôi lại ngạc nhiên về cái tài tròn lôn của bọn văn sĩ theo đóm ăn tàng. Tụi này luồn qua ống cống nào mà ra Hà Nội, nghe lóm tổng bí thư trưởng Trường Chinh nhanh vậy. Lão nói chuyện câu lạc bộ quân nhân ở đường cột cờ, mãi về sau tôi mới biết tên Vũ Hạnh bị sơn đầu đỏ bởi bàn tay sáu ngón của Trần Bạch Đằng với sự hứa hẹn ngầm, à, cách mạng thành công thì cho ngồi ghế cao đội mão rộng. Chẳng ngờ soi hỏng bỗng không như bọn Lữ Phương, Thanh Nghị, chúng coi bọn này như nùi lao chân. Tôi nghi cô Sẩm này là cơ sở quân báo của Bảy Quế, một cơ sở đặt ở đây thì thế nào cũng có một cơ sở ở đầu cầu trong thành, không biết Bến Tre hay Mỹ Tho hay chỗ nào khác nữa. Bọn này thường là đòn sóc hai đầu, nó thường đưa tin cho Bảy Quế, vừa đưa tin cho gián điệp thành, mình mó vào đấy có ngày chết không kịp ngáp. Giờ đó tôi chạy luôn, không mượn sách báo cũng không mua đồ ở tiệm này nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 9 của Đồng Bằng Gai Góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.